có hai câu hỏi. Một câu hỏi là có bao nhiêu loài suy nghĩ, đó là những loài suy nghĩ nào? Những suy nghĩ nào thật sự trong cuộc sống, còn những suy nghĩ nào là mơ mộng? Thì đại khái là nó có những suy nghĩ như thế này. Có những cái suy nghĩ mà suy nghĩ đó, đó là suy nghĩ tự động. Suy nghĩ tự động này á là mình ít nhận ra. Nhưng mà khi một cái người mà sáng suốt, trọn vẹn với mình á thì sẽ nhận ra được. Cái suy nghĩ tự động đó là như thế này. Ví dụ như thầy đang đứng, cái tự nhiên thầy quay qua thầy đi. Thực ra không phải là tự nhiên quay qua mà đi, mà đã có một tư tưởng khởi lên là quay qua mà đi. Cái tư tưởng này là tư tưởng khởi động. Đưa tay lên là không phải tự nhiên mình đưa tay lên. Nếu mà mình tự nhiên mình đưa tay lên á thì nó trở thành ra là một cái người hoàn toàn là tâm thần. Nhưng mà khi mình đưa tay lên á là đã có một ý nghĩ đưa tay lên rồi. Vì vậy cho nên mọi hoạt động của mình á là đều phát xuất từ một cái tư tưởng, nó điều động cái hành động. Nhưng mà tư tưởng này á là tư tưởng tự nhiên. Khát nước, cái tự nhiên mình muốn uống. Hầu như tất cả mọi cái hoạt động của mình á là đều có một cái ý nghĩ đi trước, nhưng mà mình không đọc ra được cái ý nghĩ đó. Nếu mà mình đọc ra được cái ý nghĩ đó đó thì mình có thể làm chủ được mình. Nhưng mà mình không đọc được cái ý nghĩ đó. Do đó đó, thiền cũng là phát hiện ra những cái ý nghĩ mà có thể nói là gần như là quá tự động, quá tự nhiên đó. Cái ý nghĩa thứ hai, loại ý nghĩa thứ hai là loại ý nghĩa có chủ động. Tức là mình nghĩ đi nấu cơm, mình tính toán là có bao nhiêu người đặt mình nấu bao nhiêu lông gạo, nấu canh, một nồi canh cỡ nào, đại khái như vậy. Thì ý nghĩa đó đó là ý nghĩa chủ động. Ý nghĩa chủ động này đó có loại thiền, có loại bất thiền. Ví dụ như chủ động đi ăn trộm thì cái đó là bất thiện. Còn nếu mà chủ động đi nấu cơm cho người ta ăn thì cái đó là thiện. Ví dụ vậy, đó là mình ví dụ cho vui vậy thôi. Còn mỗi người phải tự phát hiện lấy. Có một cái ý nghĩ gọi là ý nghĩ miên man, ý nghĩ lang man. Ý nghĩ đó có thể là do những cái kỷ niệm quá khứ hay là có những mơ tưởng tương lai gì đó không biết. Bây giờ nó cứ kéo mình này. Nhớ tới một cái người bạn thân thương nào đó, hay là nhớ tới một cái kẻ thù nào đó. Tức là nó bị lôi cuốn theo. Mình không chủ động, nó bị lôi cuốn theo. Hoặc là bây giờ mình tiền ít quá cho nên bây giờ mình cứ mơ mộng làm sao mà làm ra cho nó ra tiền. Nhưng mà đầu tư bao nhiêu thì nó mất hết bấy nhiêu. Đại khái như vậy. Thì cái đó là cái ý tưởng miên man. Có khi là những ý tưởng cũng có chủ động trong đó, nhưng mà chủ động mà vẫn là chủ động một cách nên là ảo tưởng, không thực. Còn có một cái loại ý nghĩ, đó gọi là chánh tư duy. Đó là suy nghĩ trên những sự kiện thật. Cho nên cái suy nghĩ trên những sự kiện thật này đó thì nó sẽ là ra cái thật. Cho nên đó là có nhiều cái ý nghĩ, mà cái ý nghĩ nào mới là cái ý nghĩ cần phải là bậc nhất. Ví dụ như bây giờ mình đang đứng mà tự nhiên đi, tất nhiên là nó đã có một ý nghĩ đi, thì chuyện đó mình bậc nhất cái đó đi làm gì? Nếu mà không có ý nghĩ đi là nó cứ đứng hoài vậy chứ nó đâu có đi chứ, phải không? Nhưng mà cũng có những cái hành động mà theo quán tính, có những hành động theo quán tính. Bây giờ là nó tự động nó đi mà nó không còn có ý nghĩ nữa, thì cái đó là nó lại còn tệ nữa, nó là cùng vô minh hơn nữa. Cho nên nói tóm lại là thế này, có rất nhiều loại tư tưởng, nhưng mà mình phải quan sát. Cái này không ai nói cho mình, ngay cả những cái mà thầy nói ra đó là cũng từ thầy thấy ra, chứ không phải là theo kinh sách. Từ quan sát mình là tự nhiên thấy ra là thì thấy ra là nó có những cái ý nghĩa như vậy, như vậy. Đó. Cho nên á, mỗi người phải tự khám phá ra mình có bao nhiêu ý nghĩa. Thứ hai là thiền có giúp con người phân biệt được thiện ác hay không? Chữ phân biệt thiện ác đây đó, nó có hai loại phân biệt. Quý vị nhớ dùng cho thật kỹ, nó có hai loại phân biệt. Một loại phân biệt thiện ác có nghĩa là thấy bản chất của thiện, thấy bản chất của ác rõ ràng, minh bạch. Thì cái này chính là thiền, thiền chính là làm công việc này. Cho nên có một vị thiền sư đã định nghĩa rất chính xác. Nại trí thiện ác giai năng phân biệt, ư trung vô nhiễm đắc từ tài dạ, thì dân vi tuệ. Tức là trí tuệ chính là thấy rõ đâu là thiền, đâu là ác, rõ ràng minh bạch. Nhưng mà thấy là thấy trên cái bản chất thực của nó. Còn có một loại phân biệt thứ hai là loại phân biệt thế này. Tự mình đặt ra một cái giáo điều, một cái đạo đức. Rồi bây giờ ai mà không làm theo đạo đức đó là cho họ là tầm bậy. Đó là một cái loại phân biệt, mà phân biệt này là phân biệt chủ quan theo bản ngã. Thì phân biệt đó không phải là phân biệt của trí tuệ. Cho nên ấy, khi mà trong thiền người ta nói là tâm vô phân biệt. Vô phân biệt ở đây đó có nghĩa là không phân biệt theo cái chủ quan của bản ngã. Chứ không phải là không phân biệt rõ ràng cái này cái kia. Hồi đó có một cái anh Phật tử, anh nói với thầy là sao thầy cứ nói phân biệt quá nhiều quá vậy? để cái tâm vô phân biệt phải khỏe hơn không? Nó chắc không đó. Nếu mà vô phân biệt á, thì bây giờ tôi đưa một chén cơm với một chén đất, thì anh ăn chén nào? Tất nhiên anh phải phân biệt được chén nào là chén cơm, chén nào là chén đất chứ. Thì anh nói vô phân biệt rồi bây giờ anh cứ đất, cơm gì cũng cứ ăn như nhau này thì sao được? Thật ra một cái người mà hoàn toàn tâm rộng lặng trong sáng đó, thì người đó mới phân biệt rõ ràng nhất. Bởi vì cái chữ Vipassana đó, nó cũng có một nghĩa là phân minh rõ ràng ra điều gì ra điều đó. Cho mình đó là mình cứ gộp chung lại một cái. Ví dụ như bây giờ cả cái con người này á, mà mình chỉ là tôi à. Mà thật ra là mắt, thấy, tai, nghe, mỗi cái là nó làm việc hết trơn á. Bao tử thì là bóp thức ăn. Rồi thì là các cái mạch máu của mình là nó đẩy máu đi, tim thì nó đập, nó làm đủ chuyện hết trơn á, mà cứ nói tôi à, chẳng có ra cái nào ra cái đó. Ví dụ mình ghét một người nào đó một cái rồi á, là một người đó là xấu hết từ A đến Z. Chứ mình không có cái đủ sáng suốt để biết rằng là người đó nó xấu điểm nào mà tốt điểm nào. Đó. Nhưng mà không phải là nói tốt xấu gán cho người ta theo quan niệm của mình, mà là tốt xấu trên cái thực, trên cái tính tướng thể dùng của cái tốt cái xấu đó, chứ không phải là trên cái quan niệm cá nhân của mình. Thành ra nếu mà trên quan niệm cá nhân của mình thì cái đó là không phân biệt, không nên phân biệt như vậy. Nhưng mà phân biệt rõ ràng minh bạch thì nên phân biệt, bởi vì đó chính là thiền. Thiền là phân biệt rõ ràng đâu là thực tánh, đâu là tướng, đâu là ảo tưởng, là phải phân biệt rất rõ ràng. Bây giờ thầy đã trình bày cái này rồi á, thì mình cứ sống bình thường thôi, ai làm gì thì cứ làm nấy thôi, chứ không bày ra một cái gì để tu hết á, mà là phải tu từng giây từng phút. Chứ còn mình bày ra một cái để tu là chỉ tu nhiều lắm được 2 tiếng đồng hồ à. Đố các vị là khi ngủ có tu được không? Nếu như ban ngày mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành, thần trọng chú tâm quan sát, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì ban đêm mình sẽ có một giấc ngủ rất tốt. Giấc ngủ đó rất đúng với pháp. Cái pháp tu tạm dùng một cái từ là thế này: tùy duyên thuần pháp. Tùy duyên thuần pháp, vô ngã vị tha. Tùy duyên thuần pháp, vô ngã vị tha. Đó là cái pháp tu mà từ mấy hôm nay mình trình bày. Tùy duyên là sao? Tùy duyên là đang đi thì lấy cái đi đó mà tu. Đang nấu ăn thì lấy cái nấu ăn đó mà tu. Đang đi tiểu thì lấy cái đi tiểu đó mà tu. Đang đi cầu thì thì lấy đi cầu đó mà tu, chứ không có phân biệt là chỗ nào là chỗ tu, chỗ nào chỗ không tu. Đừng có nói là vô cầu tiêu thì nó dơ quá, đừng có tu. Là không được. Cho nên đó, tùy duyên là vậy. Đang lấy xe thì cứ lấy xe mà tu. Đang làm cái gì thì cứ ngay đó mà tu, gọi là tùy duyên. Nhưng mà tu là gì? Tu là thuần pháp. Thuần pháp là gì? Thuần pháp tức là thuần giới định tuệ, thuần bát chánh đạo, thuần với cái bản chất thực của pháp. Còn cái vô ngã vị tha đó là để mà sợ rằng là nói tùy duyên thuần pháp rồi mình cứ lo cho mình thôi. Cho nên á, cứ làm việc vị tha đi. Cứ làm việc vị tha. Ví dụ như bây giờ thế này, có người vô chùa cái á, thì là vô trong ngồi xếp bàn lại bà tu, còn ai làm gì đâu làm. Cứ tới giờ là người ta dọn ăn cho ra bà ăn thôi. Tại sao mình lại không đi nấu ăn? Tại sao mình lại không đi quét dọn? Mà bảo đảm là khi ngồi đó nó chưa chắc đã hơn cái khi mình quét dọn. Bởi vì nếu mình quét dọn mà quét dọn với tinh tấn chánh niệm tinh giác, quét dọn với thần đồng chú tâm quan sát hay là sáng suốt định tĩnh trong lành, còn hơn là ngồi trong đó mà tu rồi sao mà chưa được cái này rồi cố gắng được cái kia rồi phải làm thế này thế nọ rồi. Thì bạn ngã không chứ đâu có vô ngã được chút nào đâu. Cho nên bây giờ đi quét sân đi, đi quét chùa đi, chùa đồ dơ đồ này kia lo đi, làm sạch sẽ đồ dùng đi. Trong khi làm đó đó, mình thể hiện những cái bát chánh đạo, thể hiện cái giới định tuệ qua những cái phương án mà thầy đưa ra đây thì là tu rồi, chứ sao tu gì nữa. Có một người đó đó nói với thầy, trời ơi, con mới là gạt ba mẹ con á để mà vô đây là đứng một ngồi thiền đó. Mà nói sao kỳ vậy. Ba mẹ con không cho con đi chùa, ba mẹ con không cho con đi chùa à. Con mới nói rằng là hôm nay đi công tác. Chỉ đi công tác là mới cho đi. Bữa nay con mới được vô đây ngồi thiền đó. Mình nghĩ trong đầu nó thôi chết rồi. Lại ra ở nhà chăm sóc cho cha mẹ à, mà tâm vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành. Nấu ăn cho mẹ phải thần trọng chú tâm quan sát, nấu cho đàng hoàng coi thử mẹ mình ăn có vừa cái món này không. Chứ không phải là mình cứ nấu ra rồi mẹ mình ăn sao đó cứ ăn. Không phải vậy. À, coi thử là mẹ đang bệnh cái gì, nấu cái món nào cho nó phù hợp. Tâm vô ngã vị tha vậy nó mới tu chứ. Nhưng mà vẫn là vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, vẫn thần trọng chú tâm quan sát chứ đâu có mất cái đó. Mà tu là tu từng giây từng phút. Chứ tại sao lại phải đi gạt để vô trong chùa mà ngồi thiền? Cái sai lầm quá lớn. Và như mấy hôm nay mình có làm thử đó, tức là khi nào mình cảm thấy là mệt mỏi hoặc là nhiều khi công việc nhiều quá nó cũng làm cho mình căng thẳng, tại sao mình không ngồi lại và thư giãn buông xả để cho thân tâm hoàn toàn là nghỉ ngơi vô sự. Chính cái nghỉ ngơi đó tức là không có cái vòng động gì cả, thì lúc đó là mình đang, cái đó chính là mình đang ở trong niết bàn đó. Còn bây giờ mình cố ngồi xuống để mà tu cái này luyện cái kia là phá niết bàn mất. Còn bây giờ mình buông ra không có tham sân si gì nữa thì niết bàn. Nhưng mà có khi không được, phải không? Có khi mình ngồi đây như mấy hôm qua giờ mình ngồi đó, có khi không được, phải không? Không được là vì sao? Nó mình ngồi xuống một cái, buông xuống một cái thì tự nhiên nó ào ào nó khởi lên, phải không? Rất đơn giản thôi. Nó khởi gì thì cứ thấy đây. Cảm ơn những cái khởi đó để giúp cho mình thấy nội tâm mình đang có những gì. Nội tâm mình có nội sân lên hay không? Nội tâm mình đang dính mắc về một chuyện gì đó mà bây giờ nội sân. Nội tâm mình bị tham gì mà bây giờ nó nội tham lên. Nội tâm mình nó đang cứ chạy nhảy hoài, nó không chịu yên. Cứ nhìn cho rõ để mà thấy. Bởi vì tất cả những cái này đó là chính mình tạo ra chứ không do ai hết á. Chính mình tạo ra do mình trước đây á, là mình thiếu sáng suốt định tĩnh trong lành, thiếu thần đồng chú tâm quan sát. Cho nên bây giờ những cái này á, là những cái mà mình bỏ vô kho một cách rất là bừa bãi. Thì bây giờ nó trồi lên. rồi lên là cảm ơn nó để mà mình, để cho mình rèn luyện, tạm thời dùng chữ rèn luyện, để mình rèn luyện cái thấy biết của mình. Nhờ nó khởi lên. Nhưng mà mình lại có một thói quen là hãy khởi lên một cái là nỗi tức lên, đè xuống. Nhưng mà đè xuống tức là dồn nó vào trong vô thức, để rồi là nó sẽ bùng lên một cái ngã khác. Nó là như những hồn ma. Đó là như những hồn ma. Mình đã đi tào ra đồ tùm lum mới ra rồi. Bây giờ nó tới nó đòi. Nó đòi nhìn nhận nó. Mình chịu nhìn nhận, mình lại cùng đè nó đi nữa. Càng đè chừng nào đó, thì cái khối vô thức đó nó lại càng khởi lên chừng đấy. Trong phân tâm học người ta gọi là dồn nén, gọi là ức chế. Đó là cách sai lầm. Phải hữu thức hóa vô thức. Tức là những cái mà nó khởi lên lung tung đó. Bây giờ cứ ngồi yên mà nhìn đi. Nhưng mà có một điều rất kỳ lạ. Nếu mà các vị mà cứ để yên hoàn toàn, đừng có làm gì hết á, nó khởi một hồi lầm nó im re hoàn toàn luôn. Nó im re hoàn toàn luôn, không còn một cái. Trong lúc khi kia là mình cố gắng mình đè nó quá trời mà nó vẫn cứ khởi lên. Bây giờ mình cứ để cho nó tự nhiên, mình chỉ quan sát coi thử nó ra làm sao. Mình cảm ơn nó. Thì nó lằn đi một cách kỳ lạ. Lằn một cách kỳ lạ luôn. Cho nên á, khi cần mà không cần nhất định là 7 giờ, 8 giờ, 4 giờ, 2 giờ gì hết á, có thể đi làm về ngồi dựa lưng vô ghế hoặc là nằm buông ra để cho tâm, thân tâm hoàn toàn thư giãn buông xả, hoàn toàn rỗng lặng trong sáng thì tốt. Tức là người nào buông ra mà nó sáng suốt định tĩnh trong lành liền thì quá khỏe rồi. Còn nếu như buông ra mà nó có khởi lên khởi xuống gì lung tung đó đó thì cứ để yên nó đi. Thầy có một lần á, là có một cái người Phật tử đến. Câu chuyện này là trong các cái buổi giảng thầy cứ ví dụ hoài á, ai có vô mới nghe cái buổi giảng là thầy ví dụ hoài. Cái chị đó chỉ nói là con á, bây giờ con không biết tại sao mà cái tâm con nó cứ lăng xăng hoài á, con bực mình cái chuyện đó lắm. Bây giờ vậy thì con muốn gì? Nó con muốn nó yên đó, là chính con muốn yên cho nên nó mới là lăng xăng đó. Chính con muốn yên nó mới khổ, chứ còn nó không yên kệ nó cho mắc mới gì đâu. Thì lúc đó là đang ngồi nhìn ra là ở bên ngoài cái bầu trời là chuồng chuồng nó bay loạn xạ hết. Thì thầy mới nói con có thấy chuồng chuồng bay không? Nói dạ thấy. Con có khổ không? Dạ con đâu có khổ. Thế tại sao nó bay loạn xạ không khổ? Tại sao nó bay loạn xạ không khổ? Mà tại sao là trong tâm của con nó bay loạn xạ thì con phải khổ? Tại thứ nhất, con cho là những cái đó là ta, là của ta. Còn mấy con chuồng chuồng bay là không phải ta, không phải của ta. Tại vì con chuồng chuồng bay thì mình không có muốn bắt là phải đừng có bay. Phải yên đi. Bây giờ ông tin con cứ nói rằng là chuồng chuồng yên đi là con khổ liền. À, thôi chứ. Chuồng chuồng thì nói duyên, cái duyên trời mưa trời nắng gì đó thì nó bay. Cũng như cái tâm của mình á, mình đã tạo ra biết bao nhiêu cái duyên rồi, cái nhân cái duyên rồi, thì bây giờ nhân duyên đó nó khởi lên. Thế tại sao lại nhân duyên khởi lên là để cho mình thấy rõ rằng là ở trong cái con người mình nó là cả một cái đống hỗn mang gì. Mình đã đưa vào đó cái đống hỗn mang gì. Vậy thì bây giờ mình hãy quan sát để thấy nó sinh diệt như thế nào. Thấy bản chất của nó như thế nào. Thế tại sao mình lại diệt nó đi? Mà bảo đảm càng diệt nó càng tăng lên. Tương dục phế chi tức cố hưng chi. Muốn dẹp nó chừng nào thì nó lại càng tăng lên chừng đó. À, không nắm được những nguyên lý đó. Cho nên á, là mình cứ làm hoài mà cũng không được. Mà không được thì cứ muốn làm nữa. Không chịu buông ra. Không chịu buông ra để thấy nó như nó là. Rồi, hết giờ, ngày mai mình tiếp tục.
À, hôm nay cái bài giảng có phần quá giờ một chút. Nhưng mà vì cái thời gian không còn bao nhiêu, vì ngày mai còn một buổi nữa là thầy Vương Minh lại trở vào Sài Gòn. đáng lẽ chương trình của mình là 7 buổi, thế nhưng mà bây giờ rút gọn 6 buổi vì thầy Vương Minh có bằng một Phật sự quan trọng khác, cho nên không làm 7 buổi được. Thì ngày mai quý vị hoan nghị đến đúng giờ và đến đông đủ để chúng ta nghe một cái buổi pháp thoại để chốt lại tất cả những vấn đề từ đầu đến cuối, và chắc chắn là giúp quý vị rất nhiều trong cuộc sống. Bây giờ quý vị chắp tay để cung tiện Hòa Thượng.